Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Anh Vũ, Tú Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2019. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Anh Quốc sắp cho phép Huawei của Trung Quốc tham gia mạng 5G. Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva được giảm án tù và có thể được tại ngoại vào cuối năm. Mỗi ngày một sự kiện, công du Nga, lãnh đạo Bắc Triều Tiên phá thế cô lập. Theo dòng thời sự, Trung Quốc phô trương uy lực hải quân và tham vọng trên biển. Kính thưa quý vị, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày hôm nay đã đến vùng viễn đông của Nga để gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên. Đang trong ngõ cụt ngoại giao với Washington, Bình Nhưỡng muốn xích lại gần đồng minh cũ Moscow, Thụy My cho biết.
Sau thất bại của cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên Kim Jong-un đi gặp một nguyên thủ nước khác. Chuyến tàu đặc biệt của lãnh tụ Bình Nhưỡng dừng lại trước nhà ga Vladivostok vào 8 giờ sáng nay giờ quốc tế. Ông Kim được trải thảm đỏ đón tiếp với bánh mì và muối theo truyền thống Nga. Theo hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, Ngoại trưởng Ri Yong Ho tháp tùng ông Kim khẳng định quan điểm của Bình Nhưỡng không hề thay đổi sau thượng đỉnh ở Hà Nội. Điện Kremlin thì cho biết sau khi hai nguyên thủ gặp gỡ sẽ có một cuộc họp mở rộng, tuy nhiên dự kiến không có thông cáo chung hay một thỏa thuận nào được ký kết. Sau nhiều lần ông Putin đưa ra lời mời, Kim Jong-un giờ đây mới đáp ứng. Kể từ tháng 3 năm ngoái, ông Kim đã 4 lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 3 lần gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 2 lần gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Bình Nhưỡng Moscow có từ thời Liên Xô cũ, chính Moscow đã đưa ông nội của Kim Jong-un, tức Kim Chính Ân, là Kim Nhật Thành lên cầm quyền, tích cực ủng hộ Bắc Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông Kim Nhật Thành đã lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Liên Xô để có được sự nhượng bộ của hai láng giềng hùng mạnh. Nhưng những năm gần đây, Bắc Kinh lợi dụng việc Bình Nhưỡng nguội lạnh với Moscow để gia tăng ảnh hưởng, trở thành đồng minh thân cận nhất, đồng thời là đối tác thương mại hàng đầu. Ngay sau khi đắc cử Tổng thống, ông Putin đã tìm cách bình thường hóa quan hệ Nga Triều và đã 3 lần gặp Kim Chính Nhật, cha của Kim Jong-un.
Chuyển xuống vùng Nam Á, số nạn nhân của vụ khủng bố tại Sri Lanka đã lên đến 359 người thiệt mạng. Sau khi chỉ trích chính phủ lơ là cảnh giác, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại Colombo, ngày hôm qua Tổng thống nước này đã thông báo khẩn cấp sắp xếp lại bộ máy an ninh tình báo trong những tuần tới. Thông tín viên RFI tại Colombo, Antoine Gina trình bày.
Le président sri-lankais Maithripala Sirisena a annoncé mardi soir dans un discours retransmis à la télévision une restructuration totale.
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena trong diễn văn đọc trên truyền hình tối thứ ba thông báo trong những tuần tới sẽ cho sắp xếp lại toàn bộ hệ thống an ninh tình báo, cũng như thủ tướng tổng thống thừa nhận việc nhiều nước đã báo động về các vụ khủng bố đang được chuẩn bị tại Sri Lanka. Nước láng giềng Ấn Độ đã cảnh báo cho Sri Lanka cụ thể có đe dọa khủng bố nhắm vào một nhà thờ chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công hôm Chủ nhật xảy ra. Trong lúc này, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh được phổ biến trên Internet cho thấy một kẻ đánh bom liều chết mang theo một túi ba lô vào trong nhà thờ Saint Sebastian, nơi đã xảy ra vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Sri Lanka. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết còn nhiều kẻ khủng bố có vũ khí vẫn có thể ra tay ở trong nước, tình hình vẫn rất căng thẳng. Ông cho biết thêm là nhiều kẻ tình nghi đến từ nước ngoài nơi Hồi giáo cực đoan đang hoành hành, có thể đó là Syria. Một giáo sĩ Hồi giáo Sri Lanka tên là Jaran Ashim, nổi tiếng với những phát ngôn bạo lực và là thành viên của National Torah Jamaat, nhóm Hồi giáo cực đoan Sri Lanka nổi lên cách đây 2 năm đã được dẫn ra như là đầu não của vụ khủng bố. Bên cạnh đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Ba đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom và đăng một video nhận 7 nghi can đánh bom gồm toàn người Sri Lanka là người của tổ chức. Dù vẫn khó có thể khẳng định được độ xác thực của video, nhưng lực lượng an ninh Sri Lanka được trao toàn quyền tiếp tục truy tìm thủ phạm. Đến giờ, đã có 40 nghi phạm bị bắt giữ. 40 suspects ont été arrêtés jusqu'à présent.
Trung Quốc lại một lần nữa lên tiếng phản đối Mỹ tuần tra hàng hải ở Biển Đông.
Tự do hàng hải không thể được sử dụng để vi phạm quyền của các nước khác. Đó là tuyên bố hôm nay của Phó Đề đốc Thẩm Kim Long, chỉ trích việc Hoa Kỳ và các đồng minh gửi tàu tuần tra gần các đảo bị tranh chấp trên Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn ở Thanh Đảo sau cuộc biểu dương lực lượng kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, ông Thẩm Kim Long, tư lệnh Hải quân nước này, cho rằng tất cả mọi người cần tuân theo các quy tắc bảo vệ tốt trật tự trên biển. Ông tuyên bố, xin trích, tự do hàng hải là nguyên tắc được cộng đồng quốc tế nhìn nhận rộng rãi, tuy nhiên không thể được sử dụng làm cái cớ để vi phạm các quyền hợp pháp và lợi ích của các quốc gia ven biển. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc không nêu đích danh Hoa Kỳ, trong khi các chiến hạm Mỹ thường xuyên đi gần các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp trên Biển Đông. Một số đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh quốc, cũng hành động tương tự. Trung Quốc luôn coi các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải là khiêu khích. Hoa Kỳ chỉ gửi một đoàn đại biểu cấp thấp đến dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Hải quân Trung Quốc và khác với các đồng minh khác như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, không có một chiến hạm nào của Mỹ tham gia cuộc diễu hành trên biển hôm thứ Ba được Tập Cận Bình đích thân dự khán. Trước cử tọa gồm các quan chức hải quân cao cấp của Trung Quốc và nước ngoài, ông Thẩm Kim Long cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thương thuyết về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông đã tiến hành từ vài năm qua với ASEAN.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm nay Viện Kiểm soát Tối cao của nước này đã chính thức quyết định bắt giữ ông Mạnh Hùng Vĩ, cựu chủ tịch Interpol vì bị nghi nhận hối lộ. Là chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, ông Mạnh Hùng Vĩ biến mất từ cuối tháng 9 năm ngoái sau khi đi công tác ở Trung Quốc và từ đó không quay lại Lyon tại Pháp, nơi đặt trụ sở của Interpol. Vào tháng 3 vừa qua, ông Mạnh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tước mọi trọng trách khác. Cựu chủ tịch Interpol là một trong số khoảng 1,5 triệu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị ngã ngựa trong cuộc chiến đào hồ diệt ruồi chống tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Anh Quốc chuẩn bị cho phép Huawei tham gia một cách hạn chế vào mạng lưới 5G. Tập đoàn viễn thông của Trung Quốc đang bị Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Kinh, nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh động thái của London.
Theo nhật báo Daily Telegraph, Thủ tướng Theresa May đã có quyết định như trên trong cuộc họp hôm qua của Hội đồng An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, Huawei không được can dự vào trung tâm mạng lưới mà chỉ ở các thiết bị ít nhạy cảm như anten. Phủ Thủ tướng từ chối bình luận về thông tin của tờ báo. Về phần quốc phụ Khanh phụ trách kỹ thuật số, bà cho biết quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, tập đoàn Huawei ngay sau đó đã ra thông cáo hoan nghênh quan điểm dựa trên thực tế của chính phủ Anh. Tin này nếu thành sự thật sẽ gây bực tức cho Hoa Kỳ, vốn đã loại Huawei ra khỏi mạng lưới của Mỹ và đang thuyết phục các đồng minh hành động tương tự. Nhưng châu Âu có vẻ không hăng hái theo chân Mỹ. Đức vừa gọi thầu nhưng không cấm Huawei tham dự. Ủy ban châu Âu trình bày một kế hoạch để bảo đảm an toàn cho việc triển khai, cũng không ngăn trở Huawei. Cũng theo Telegraph, cơ quan an ninh mạng Anh nhận định rằng các nguy cơ từ Huawei là có thể quản lý được. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của bà May. Trong khi đó, nhiều cơ quan và quan chức Anh vẫn tỏ ra cứng rắn đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Chẳng hạn Bộ trưởng Quốc phòng cho biết vô cùng quan ngại. Ủy ban giám sát của Trung tâm đánh giá an ninh mạng cảnh báo những rủi ro mới và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện Anh hôm nay cho rằng quyết định của London có thể làm các đồng minh nghi ngờ về khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu và làm xói mòn lòng tin trong việc hợp tác tình báo của nhóm Five Eyes.
Về thời sự Anh Quốc, trong lúc hồ sơ Brexit chưa ngã ngũ và chưa rõ thời điểm Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì từ ngày hôm qua, nhiều đảng phái chính trị đã tiến hành vận động cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào cuối tháng 5 này, trong đó có tân đảng Change UK chống Brexit. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Delcroix giải thích.
La trêve aura été de courte durée pour Theresa May, à peine revenue à Downing Street.
Thời hạn hưu chiến thật ngắn ngủi cho bà Theresa May, vừa mới trở lại phố Downing, Thủ tướng Anh lại một lần nữa rơi sâu vào tầm ngắm của các nhà ủng hộ Brexit trong nội bộ đảng của mình. Họ tức giận vì chính phủ đã nhiều lần đàm phán với công đảng đối lập để cố tìm ra một thỏa hiệp về thỏa thuận Brexit. Về điểm này, Từ giờ, những chính trị gia ủng hộ Brexit nhận được sự ủng hộ của hơn 70 hiệp hội bảo thủ địa phương. Những hiệp hội này đã kêu gọi tổ chức họp bất thường để bàn về số phận của bà May và tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm người đứng đầu nội các. Thủ tướng Anh thì vẫn hy vọng tìm được tiếng nói chung với công đảng để tránh tham gia bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Nhưng vào thứ ba, người đứng đầu công đảng ông Jeremy Corbyn lại dội gáo nước lạnh, dập tắt những hy vọng của bà May khi cáo buộc chính phủ vẫn khăng khăng giữ lập trường của mình. Vì vậy, đợt bầu cử nghị viện châu Âu dường như là điều không thể tránh được và các đảng phái đang vội vã lao vào cuộc vận động. Ngày 23 tháng 4, đến lượt đảng Trans UK, đây là một đảng mới ủng hộ châu Âu, vừa được các cựu thành viên của công đảng và bảo thủ thành lập và luôn vận động để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Trong số những ứng viên của Trans UK có Rachel Johnson, em gái của cựu Bộ trưởng Boris Johnson, người ủng hộ Brexit tới cùng. Sự tham gia đầy ngạc nhiên của bà Johnson gợi lại rằng vấn đề Brexit chia rẽ người dân Anh quốc đến nhường nào.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Còn tại Libya, Thủ tướng Al-Sarraj có trụ sở chính phủ ở thủ đô Tripoli và được cộng đồng quốc tế công nhận. Ngày hôm qua đã cáo buộc Pháp ủng hộ chế độ Khalifa Haftar, người mà ông gọi là nhà độc tài. Thống chế Haftar chỉ huy lực lượng quân đội quốc gia Libya và đã mở chiến dịch quân sự nhắm vào thủ đô Tripoli từ hôm 4 tháng 4 vừa qua. Thông tin viên Mathieu Ganche tường trình từ Tripoli.
Pour éviter un déséquilibre des forces, les responsables militaires fidèles au gouvernement de Tripoli sont entrés en contact.
Để tránh tình trạng lực lượng đôi bên quá chênh lệch, các chỉ huy quân sự trung thành với chính phủ Tripoli đã tiếp xúc với các lãnh đạo của thành phố Tarouna, cách tiền tuyến 80 cây số về phía nam, nơi có các lực lượng chính của Haftar. Các lực lượng này đã chấp nhận giao nộp vũ khí và không tấn công Tripoli cùng với các đồng minh với điều kiện là những chiến binh của họ không bị cầm tù, không phải công khai thú tội. Và không một đoàn quân nào của thành phố khác được tiến vào Tarouna. Tuy nhiên, đối với ông Mohamed Ali Salem, chỉ huy một đơn vị thân Tripoli, đây là những điều kiện không thể chấp nhận được. Đối với viên chỉ huy này, không có chuyện để cho quân địch trốn thoát và mất kiểm soát các ngõ vào Tarouna nhằm tránh một cuộc tấn công mới. Các nhà quân sự ngần ngại vì tầm quan trọng của vấn đề. Mặt trận Đông Nam là tuyến phòng ngự chiến lược. Nếu lực lượng của Haftar bẻ gãy được, thì họ sẽ có được đường tiếp tế trực tiếp giữa căn cứ ở miền Đông và Tripoli. Trong trường hợp ngược lại, thì quân của Haftar sẽ phải đi đường vòng rất xa để tiến gần được đến thủ đô.
Mathieu Galtier, Tripoli, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, tại Brazil, cựu Tổng thống Lula da Silva được giảm án theo quyết định ngày hôm qua của Tòa Thượng thẩm. Thông tin viên RFI François Cardona tường trình từ Rio de Janeiro.
Après 13 mois passés en prison, une lueur d'espoir apparaît pour l'ancien président Lula à l'unanimité.
Sau 13 tháng sống trong tù, một tia hy vọng chợt đến với cựu tổng thống Lula. Các thẩm phán của tòa thượng thẩm Brazil đã thông qua quyết định giảm bản án đối với ông Lula xuống còn 5 năm và 10 tháng. Cựu tổng thống Brazil bị kết án vào tháng 7 năm 2017 vì tội tham nhũng thụ động và rửa tiền trong vụ án mang tên căn hộ sang trọng. Ông Lula được cho là đã nhận một căn hộ để đổi lấy những đặc quyền chính trị trong vụ tai tiếng tham nhũng Petrobras có quy mô lớn dẫn đến việc vài chục chính trị gia bị kết án. Nhờ vào quyết định này, sau khi các luật sư của ông Lula kháng án, cựu Tổng thống Brazil có thể ra tù ngay vào trước cuối năm. Đồng thời, ngay từ tháng 9 tới, ông có thể được hưởng chế độ bán tự do hoặc thụ án tại gia. Từ giờ đến lúc đó, ông Lula sẽ phải trả một khoản tiền phạt. Các thẩm phán vừa giảm khoản tiền trên từ 6,5 triệu euro xuống còn 500.000 euro, tương đương với giá trị thẩm định của căn hộ sang trọng mà ông Lula được hưởng. Các luật sư của ông Lula hiện vẫn tiếp tục yêu cầu xóa án cho thân chủ của họ. Về phần mình, cựu thủ tướng Brazil luôn cho rằng ông là một tù nhân chính trị.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Nhật báo Mỹ Wall Street Journal trong một bài điều tra đăng ngày hôm qua cho biết Bắc Kinh sử dụng các vệ tinh của Mỹ vào mục đích tăng cường an ninh, theo dõi dân và phục vụ quân đội kiểm soát Biển Đông.
Trong lúc Hoa Kỳ không ngừng lo ngại về những tiến bộ công nghệ của quân đội Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực không gian, nhật báo Mỹ dựa trên các tài liệu chứng khoán, báo cáo tài chính và một số lãnh đạo công ty chỉ cho thấy Bắc Kinh đã lách luật Mỹ như thế nào để sử dụng chính các vệ tinh của Mỹ vào mục đích riêng của họ. Trên thực tế, Mỹ có một bộ luật cấm các công ty Mỹ bán vệ tinh tại Trung Quốc, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã lách luật này bằng cách thuê băng tần truyền qua các vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo, hoặc sử dụng các vệ tinh Mỹ bán cho các công ty ở Hồng Kông, đặc khu thuộc Trung Quốc này không thuộc diện cấm của luật Mỹ. Cụ thể, công ty Asiasat đóng trụ sở tại Hồng Kông được kiểm soát chủ yếu bởi CITIC, một tập đoàn nhà nước Trung Quốc, và Kaklin của Mỹ. Hai công ty này nắm 75% vốn của tập đoàn. Theo nhật báo Mỹ, các tài liệu chứng khoán của Asiasat bản tiếng Anh mô tả các hoạt động của công ty là truyền tín hiệu truyền hình, chủ yếu là các chương trình thể thao, nhưng các bản tiếng Trung thì ghi rõ là vệ tinh của Asiasat đã giúp chính phủ Trung Quốc trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ và các vụ nổi dậy bạo động ở Tây Tạng hay trong vùng Hồi giáo Tân Cương từ năm 2008-2009. Báo cáo điều tra của Wall Street Journal còn cho biết đầu năm 2013, một công ty viễn thông Trung Quốc đã sử dụng vệ tinh của Asiasat để cung cấp dịch vụ điện thoại di động và truy cập Internet cho các đơn vị quân đội Trung Quốc đang đóng trong các khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Được nhật báo Mỹ chất vấn, Asiasat giải thích là quân đội Trung Quốc chỉ dùng các vệ tinh của họ trong trường hợp có tai nạn hoặc thiên tai lớn.
Sau đây là một số thông tin khác.
Các thủ lãnh cách mạng Hồng Kông bị xử nặng. Bốn thủ lãnh của phong trào dân chủ Hồng Kông hôm nay đã bị kết án tù giam vì vai trò trong các cuộc biểu tình quy mô hồi năm 2014. Hai vị giáo sư nằm trong số những người sáng lập phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng bị 16 tháng tù giam. Hai nhà hoạt động khác bị 8 tháng, bốn người khác lãnh án treo. Đây là bản án nặng nề nhất từ trước tới nay liên quan đến cách mạng Dù Vàng.
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới. Vòng đàm phán sắp tới tập trung vào các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ép chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ, v.v. và cách áp dụng.
Ả Rập Xê Út tử hình 37 người trong một ngày. Hôm qua tất cả số tử tù này đều là đàn ông và bị kết án khủng bố. Đây là đợt hành hình tập thể lớn nhất tại Vương quốc Hồi giáo kể từ 3 năm qua. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tính từ đầu năm 2019 đã có 104 người chịu chung số phận như trên. Ả Rập Xê Út là nước thi hành án tử tù đứng thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, công du Nga, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phá thế cô lập.
Hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới Vladivostok, thành phố viễn đông của nước Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày mai. Cuộc gặp thượng đỉnh mang nhiều mục tiêu cho cả Moscow và Bình Nhưỡng. Một trong những mục tiêu của Bình Nhưỡng là tăng cường quan hệ kinh tế với Moscow, thoát khỏi vòng vây cấm vận kinh tế của quốc tế trong lúc mà quan hệ ngoại giao với Washington đang bế tắc. Ý đồ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Nga này đã được thông báo chỉ vài ngày sau khi thượng đỉnh Trung Kim tại Hà Nội thất bại cùng với những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm thoát khỏi cấm vận kinh tế bị Washington dập tắt. Cải thiện kinh tế đất nước vẫn luôn là mối quan tâm đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên và ông đã nhìn thấy ở Nga lúc này một lối thoát khả dĩ. Bởi lẽ mỗi khi đề cập đến hồ sơ Bắc Triều Tiên, Kremlin và cá nhân Tổng thống Nga Putin luôn tỏ lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế với Bình Nhưỡng. Vậy Kim Jong-un đến Nga với mối quan tâm chính nào? Theo cách ví của AFP thì ông Kim Jong-un lần đầu tiên đến Nga gặp ông Putin, nhưng ông không phải là người Bắc Triều Tiên duy nhất có mặt ở Nga. Đất nước đang sử dụng hàng chục nghìn lao động Bắc Triều Tiên giá rẻ, nhưng lại là một nguồn thu ngoại tệ lớn cho Bình Nhưỡng từ lâu nay. Đó chính là một trong những mối quan tâm chính của Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin trong vài giờ ngày mai. AFP dẫn các số liệu chính thức của Nga, hơn 10.000 lao động Triều Tiên hiện vẫn đang làm việc ở Nga, chủ yếu trong các lĩnh vực khai thác gỗ và mỏ hay xây dựng trong vùng Viễn Đông, và họ sẽ phải về nước vào cuối năm nay khi mà theo nghị quyết 2397 của Liên Hợp Quốc tháng 12 năm 2017 về cấm vận Bắc Triều Tiên. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc gia hạn 2 năm để các lao động Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài phải về nước. Đội ngũ nhân công này trước đây được thống kê vào khoảng 50.000 người, cung cấp cho Bình Nhưỡng một nguồn thu mà giới chức Mỹ ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la. Đây là một khoản ngoại tệ không nhỏ cho Bình Nhưỡng. Tuần trước, một số quan chức ở Bình Nhưỡng đã lên tiếng đề nghị Moscow tiếp tục sử dụng nhân công Bắc Triều Tiên hiện làm việc ở Nga sau hạn chót lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nga vốn thường xuyên ủng hộ nới lỏng trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, đây là nguồn nhân lực rẻ tiền, nhà nghiên cứu An Chan-in tại Hàn Quốc bản thân cũng từng là đào thoát khỏi miền Bắc, nhận định Moscow có thể có những mục tiêu dài hạn. Quan trọng trước mắt là tiếp cận nguồn nhân lực Bắc Triều Tiên rẻ tiền trước khi tính đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thậm chí các dự án lớn nếu một khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ. Gần đây, nhiều quan chức Nga thi thoảng nhắc tới các dự án lớn, trong đó có các tuyến đường sắt tới châu Âu, đường ống dẫn khí trên bán đảo Triều Tiên, dù tất cả chỉ là trong tương lai nhưng sẽ thành hiện thực nếu Nga tạo điều kiện cho các nhu cầu cấp bách của Kim Jong-un lúc này là cải thiện kinh tế cho đất nước. Trên bán đảo Triều Tiên thì miền Bắc là nơi tập trung nhiều khoáng sản tài nguyên hơn miền Nam. Hiện tại quan hệ buôn bán quốc tế của Bắc Triều Tiên chiếm tới 90% trao đổi với Trung Quốc. Nga chưa có được dấu ấn lớn, tỷ trọng quan hệ buôn bán với láng giềng Bắc Triều Tiên chỉ ở mức vài chục triệu đô la. Nhưng trái lại, trước khi có lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, Nga là nguồn nhập khẩu năng lượng quan trọng của Bắc Triều Tiên. Moscow từ lâu đã có tham vọng mượn bán đảo Triều Tiên để chuyển khí đốt sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí cả tới Đài Loan. Năm 2011, cha của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un đã tới Siberia gặp Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Dmitry Medvedev thảo luận về một dự án ống dẫn khí và đường dây tải điện xuyên quốc gia. Nhưng ông Kim Jong-un đã qua đời sau đó 3 tháng và các dự án bị bỏ rơi. Cách đây hơn một năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã có một bước đột phá ngoại giao ngoạn mục để thoát khỏi cô lập quốc tế và bắt tay với Hàn Quốc, đồng thời mở cửa đối thoại phi hạt nhân với Washington và thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc, dù là đồng minh cận kề lâu năm nhưng đang bị chi phối bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ, Bình Nhưỡng không khỏi lo lắng khi bị phụ thuộc vào nước láng giềng này. Mục tiêu hòa giải, hợp tác làm ăn liên triều hướng tới một tương lai thống nhất hai miền thì vấp phải quan hệ liên minh quân sự Mỹ-Hàn. Seoul sẽ không bao giờ dám vượt qua lệnh cấm vận miền Bắc nếu chưa có đèn xanh của Mỹ. Chọn hướng nước Nga lúc này có thể là một giải pháp một lần nữa giúp Bình Nhưỡng thoát thế cô lập, và nếu thành công thì biết đâu đó lại là một áp lực trở lại với nước Mỹ của Tổng thống Trump trong các cuộc đàm phán hạt nhân tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn, giảm giờ làm việc, một cuộc chiến dài hơn của công nhân Pháp. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về chủ đề Trung Quốc phô trương uy lực hải quân và tham vọng trên biển.
Vào hôm qua 23 tháng 4 năm 2019, ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, hơn 30 chiến hạm cùng với khoảng 40 máy bay quân sự nước này đã rầm rộ tham gia một buổi duyệt binh dưới sự chứng kiến của đại diện khoảng 60 nước trên thế giới. Các nhà phân tích đã coi đây là một động thái phô trương thanh thế rõ rệt của Bắc Kinh vào lúc mà Trung Quốc không còn che giấu tham vọng, thách thức, quyền bá chủ trên biển hiện nay của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là trên bình diện chính thức, Trung Quốc không hề nói rằng họ muốn phô trương thanh thế. Phát biểu vào hôm qua trước đông đảo quan khách quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định rằng nước ông luôn luôn mưu cầu hòa bình và quân đội Trung Quốc quyết tâm tạo ra một môi trường an ninh bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, công bằng, hợp tác và có lợi cho tất cả, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được cho là nhằm trấn an thế giới trước các hành động càng lúc càng quyết đoán của Bắc Kinh, đặc biệt trong cách tiếp cận các tranh chấp lãnh thổ, trên bộ như với Ấn Độ, hoặc trên biển như với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, hay với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei ở biển Đông. Một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc như đã phụ họa thêm khi xác định rằng cuộc diễu hành hải quân ngoài khơi Thanh Đảo không chỉ của riêng Trung Quốc mà cũng có sự tham gia của hải quân nhiều nước khác, cho nên không thể nói là Trung Quốc muốn thị uy. Tham dự lễ duyệt binh do Trung Quốc tổ chức, quả thực là có 18 chiến hạm và tàu quân sự của hải quân 12 nước từ Nga, Úc, Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Hàn Quốc, cho đến Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei. Các lập luận của Trung Quốc tuy nhiên không thuyết phục được các nhà quan sát.
Theo nhận định của hãng truyền thông Úc ABC ngày hôm nay, trong bài viết có tựa đề Trung Quốc kỷ niệm 70 năm binh chủng hải quân bằng một cuộc duyệt binh lớn trong lúc Bắc Kinh đang thách thức ưu thế trên biển của Mỹ, thì cảnh tượng các chiếc tàu ngầm và chiến hạm hiện đại của Trung Quốc nối đuôi nhau diễn hành ngoài khơi Thanh Đảo đã truyền đi một thông điệp hoàn toàn khác, đó là Trung Quốc đã trở thành một cường quốc hải quân.
Ông Adam Ni, một nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc tại Đại học Úc Macquarie, đã cho rằng đà xây dựng và hiện đại hóa ngành hải quân Trung Quốc là một điều mạnh mẽ chưa từng thấy cả về tham vọng lẫn tốc độ. Và theo một số ước tính, Trung Quốc hiện đã sở hữu một lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về mặt số lượng. Truyền thông Trung Quốc năm ngoái khẳng định rằng Bắc Kinh đã vượt qua tất cả các nước khác về tốc độ phát triển quân sự, với số lượng chiến hạm hiện đại từ vỏn vẹn 8 chiếc năm 1999 đã tăng lên thành 127 chiếc trong vòng 2 thập kỷ. Một phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho rằng hạm đội Trung Quốc, tính cả tàu lớn tàu nhỏ cũng như tàu cũ tàu mới, đã đạt mức 300 chiếc, một số lượng còn thua Mỹ 490 tàu, nhưng hơn xa các nước trong khu vực châu Á, đối thủ trực tiếp của Bắc Kinh. Tham vọng của Trung Quốc chính là thách thức uy thế hiện có của Hải quân Mỹ, một mặt bằng cách tăng cường số lượng tàu chiến, một mặt khác bằng cách cải thiện các loại vũ khí và thiết bị trang bị cho những con tàu. Theo ABC, nhiều nhà phân tích quân sự tin rằng trong những năm tới đây, lực lượng tàu hải quân mới của Trung Quốc sẽ cao hơn từ 2 đến 3 lần số lượng tàu mới của Mỹ. Và đến năm 2030, tính về tổng số chiến hạm, Trung Quốc sẽ có thể có hơn Mỹ khoảng 100 chiếc. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Andrew Erickson tại Hoa Kỳ đã tự hỏi rằng liệu Trung Quốc có thể duy trì tốc độ đóng thêm tàu mới như hiện nay hay không? Vì còn phải tính đến các chi phí bảo trì và sức chịu đựng của nền kinh tế Trung Quốc.
Tham vọng bá quyền trên biển của Bắc Kinh cũng đã được tuần báo Anh The Economist nêu lên trong một bài phân tích đăng ngày hôm qua. Theo tờ báo, cuộc diễn hành hải quân hôm qua ngoài khơi Thanh Đảo đã cho thấy rõ tham vọng trên biển của Trung Quốc.
Tuần báo Anh cũng nhấn mạnh đến tuyên bố của ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình và khao khát hợp tác với hải quân nước ngoài để bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển quốc tế, bảo vệ sự giàu có của đại dương. Các đài truyền hình nhà nước thì nhấn mạnh đến vai trò chống hải tặc Somalia của Hải quân Trung Quốc đã tham gia các cuộc tuần tra ở Vịnh Aden kể từ năm 2008, hộ tống hơn 6.600 tàu Trung Quốc và của các nước khác đi qua vùng biển có hải tặc hoành hành. Thế nhưng, tại cuộc diễu hành hải quân, theo The Economist, khán giả Trung Quốc đã được thấy các loại tàu chiến mới nhất của họ là mờ nhạt chiến hạm của các nước được mời tham gia. Tờ báo Anh ghi nhận chẳng hạn loại tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo đời mới. Loại tàu này được thiết kế để tiêu diệt các thành phố của kẻ thù, chứ không phải là để bắt giữ những tên cướp biển Somalia. Tính chất phô trương còn được thấy nơi việc trình làng chiếc khu trục hạm mới nhất của Trung Quốc, loại Type 055, trọng tải 10.000 tấn. Các bình luận viên truyền hình không ngần ngại so sánh chiến hạm mới này với loại khu trục hạm mạnh nhất của Mỹ hiện nay. Trên truyền hình Trung Quốc còn đầy rẫy các hình ảnh lưu trữ về máy bay phản lực gầm rú, cất cánh từ trên boong của chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Nhận định về Hải quân Trung Quốc, trên tờ báo Nhật Bản Japan Times, ông Colin Cole, chuyên gia về hải quân thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, cho rằng việc hải quân Trung Quốc hùng mạnh hơn sẽ tạo thêm lo ngại và bất an trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền với hầu hết các láng giềng. Theo chuyên gia này, cuộc diễu hành hải quân hôm qua không chỉ phô trương những bước tiến quan trọng của Hải quân Trung Quốc trong vòng 70 năm, mà còn có giá trị răn đe đối thủ của Trung Quốc trong khu vực và ngoài khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Anh Quốc sắp cho phép Huawei của Trung Quốc tham gia mạng 5G. Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva được giảm án tù và có thể được tại ngoại vào cuối năm. Mỗi ngày một sự kiện, công du Nga, lãnh đạo Bắc Triều Tiên phá thế cô lập. Theo dòng thời sự, Trung Quốc phô trương uy lực hải quân và tham vọng trên biển. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Thảm sát Sri Lanka, dầu hỏa lên giá, Donald Trump đánh thẳng vào hầu bao của Iran, tương lai bất trắc của Ukraine, Paris bị tố ủng hộ phe độc tài ở Libya, Trung Quốc và đại họa thuốc giả đe dọa toàn cầu là những tựa lớn trên báo Pháp hôm nay. Ngày phục sinh đẫm máu tại Sri Lanka, 3 nhà thờ và 4 khách sạn quốc tế bị tấn công, 320 người chết và gần 500 người bị thương. Du khách nước ngoài và tín đồ Công giáo là mục tiêu của khủng bố. Cho dù thủ phạm là ai đi nữa, nhóm độc thần quốc gia gọi tắt là NTG như chính quyền quy buộc hay Daesh đã tự nhận, thì đối với Le Monde, nạn nhân thánh chiến vẫn là cộng đồng Thiên Chúa giáo Sri Lanka. Tựa bài báo bên bức ảnh gia đình nạn nhân gục đầu bên nấm mộ mới đắp. Điểm đáng lo hơn nữa là vụ khủng bố kinh hoàng nhất từ đầu năm nay, cho thấy khủng bố quốc tế có một vùng đất bao la để chinh phục, từ Indonesia, Philippines cho đến Bangladesh. Tấn công vào nhà thờ và khách sạn quốc tế nổi tiếng, bảo đảm cho kẻ chủ mưu gây được tiếng vang khắp địa cầu. Trong lúc chính quyền Colombo còn tập trung vào nhóm Hồi giáo nội địa, thì Daesh tự nhận là tác giả. Nhật báo Thiên tải Liberation có vẻ nghiêng theo hướng có người ngoài can thiệp. Vì theo tờ báo này, nhóm độc thần quốc gia NTG mới được thành lập gần đây để chống lại một tổ chức Phật tử cực đoan, chỉ sử dụng đao kiếm, khó có thể điều hợp một loạt vụ nổ bom tự sát. Cũng theo Liberation, Khalifa của Daesh đã bị đánh đuổi ra khỏi Iraq và Syria, chưa có thể sơ tán về Sri Lanka, nhưng thừa sức chỉ đạo và hỗ trợ tổ chức khủng bố. Cũng có thể một số chiến binh người Sri Lanka từ Iraq, Syria hồi hương thực hiện. Chính quyền Colombo đã truy bắt được hơn 40 kẻ tình nghi, nhưng bản thân chính quyền này không hành động gì khi được tình báo quốc tế báo động từ 10 ngày trước. Hai lần cuối cùng là vào chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, 2 giờ trước khi nổ bom, tình báo Sri Lanka còn được đồng nghiệp Ấn Độ cảnh giác một lần nữa là sắp có khủng bố ở nhà thờ và sứ quán Ấn.
Liệu Daesh có thật sự bị tiêu diệt, chọn Sri Lanka làm mục tiêu, khủng bố tỏ ra vô cùng hiểm độc, báo La Khoa giải thích.
Theo Nhật báo Công giáo, mọi người còn nhớ bản tuyên bố chiến thắng Daesh công bố hồi cuối tháng 3 năm nay, sau khi Baghouz, căn cứ cuối cùng của Daesh ở Syria, bị thất thủ. Daesh đã bị mất cái nhà nước của họ, nhưng lực lượng phá hoại vẫn tồn tại. Luật khủng bố ở Sri Lanka là một bằng chứng tại sao lại chọn Sri Lanka. Theo La Khoa, bởi vì đánh vào một nước đang phát triển ở châu Á dễ thực hiện hơn là tấn công vào một nước ở Tây Phương. Từ sau các loạt khủng bố năm 2015 và 2016, Tây Phương chuẩn bị tổ chức ngăn ngừa hiệu quả hơn, tuy vẫn chưa tuyệt đối. Thánh chiến có thể tấn công Tây Phương qua khách du lịch và nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, khó tránh khỏi những vụ khủng bố khác trong tương lai. Để đối phó, cần phải có sự hợp tác quốc tế và tránh không để tôn giáo bị lợi dụng như một công cụ bạo lực. Những tuyên bố như là trả thù hai vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo ở New Zealand chỉ tạo thêm vòng xoáy bạo lực, lấy oán, trả oán.
Trừng phạt Iran, Donald Trump hạ độc thủ cấm Iran xuất khẩu dầu thô. Hệ quả là giá dầu tăng vọt, Vịnh Ba Tư có nguy cơ bị Iran phong tỏa trả đũa.
Theo bình luận của Liberation, Tổng thống Donald Trump đã đá thẳng vào lưới với lệnh cấm vận toàn diện dầu thô Iran. Trong khi đồng nghiệp Le Monde nhấn mạnh đến viễn ảnh đen tối của Iran, quyết định trừng phạt của Mỹ cộng thêm thiên tai lũ lụt tàn phá nghiêm trọng nhất từ 15 năm nay, với hơn nửa triệu nạn nhân, Nhật báo Thiên tải Pháp đặt câu hỏi liệu mục tiêu Zero có thực hiện được hay không? Kể từ ngày 1 tháng 5, tất cả 8 nước hiện còn được đặt miễn mua dầu Iran phải ngưng tức khắc nếu không muốn bị Mỹ trừng phạt. Một số đồng minh của Washington như Hy Lạp, Ý và Đài Loan đã tuân thủ từ lâu. Còn lại 5 nước thì Ấn Độ tỏ ra kín đáo, trong khi Trung Quốc phản đối nhưng không nói là sẽ tuân thủ hay không. Theo một chuyên gia châu Âu, mục tiêu của Donald Trump xem dễ nhưng khó thực hiện, bởi vì Trung Quốc với nhu cầu năng lượng khổng lồ đã tính trước trao đổi với Iran qua mậu dịch thay vì dùng đồng đô la. Vấn đề là giá dầu sẽ leo thang cho dù Ả Rập Xê Út có hứa gia tăng sản xuất vàng đen. Về phần Iran, từ lâu nay đã thiết lập được một đường dây buôn lậu dùng tàu dầu không gắn dụng cụ báo tín hiệu lộ trình hoặc dùng đường bộ đi ngang qua Iraq. Cũng như các đồng nghiệp, Le Figaro lo ngại giá dầu sẽ nhảy vọt. Nhưng chuyện đáng lo hơn nữa là Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz ra vào Vịnh Ba Tư, hải lộ vận chuyển phần lớn dầu thô bán ra thị trường thế giới. Mọi yếu tố làm tăng giá dầu đã hồi đủ, theo nhật báo cánh hữu của Pháp.
Chiến sự Libya, Paris và Washington chơi trò gì? Le Monde và Libération lo ngại.
Hai nhật báo dành cho Thủ tướng Faiz Sarraj một bài phỏng vấn dài. Người đứng đầu chính phủ Tripoli không hiểu vì sao Pháp vừa ủng hộ chính quyền được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, lại vừa ủng hộ tướng nổi loạn Haftar. Thủ tướng Faiz Sarraj đang tuyệt vọng tìm hậu thuẫn quốc tế từ khi phe nổi dậy ở miền đông kéo quân về thủ đô. Lập trường của Paris lại rất mơ hồ, Libération nhấn mạnh. Le Monde thì phản ánh nỗi thất vọng của Thủ tướng Libya Faiz Sarraj qua câu hỏi: vì sao Paris thờ ơ trước một cuộc chiến đối đầu một bên là chế độ quân sự, với bên kia là nhà nước dân sự bảo đảm cho các quyền tự do? Trong khi đó, người dân thủ đô sống trong nỗi lo sợ chiến cuộc tàn phá, kẻ tìm cách vượt biển ra nước ngoài, người thì hồi hộp chờ thống tướng giả, nói theo lối chế giễu vì cấp bậc thống tướng hay thống soái không có trong quân đội Libya. Theo Le Monde, nếu muốn biết tình hình Libya xoay chiều lúc nào thì phải tìm câu trả lời từ Washington. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc điện đàm với tướng Haftar và nhìn nhận vai trò chống khủng bố, bảo đảm an ninh cho các giếng dầu và nhà máy lọc dầu Libya. Cú điện thoại này được diễn dịch là Donald Trump đã chọn phe trong cuộc khủng hoảng ở Libya.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hơn 70% cử tri Ukraine bầu kịch sĩ hài Zelensky làm tổng thống. Giới quan sát cho rằng quốc gia láng giềng của Nga đứng trước tương lai bất định. Hư thực ra sao?
Theo giải thích của Le Monde, Zelensky là ứng cử viên duy nhất không vận động cử tri bằng sự sợ hãi, mà trái lại mời gọi dân chúng hãy đập nát hệ thống cũ, tham ô và bất lực để xây dựng một nước Ukraine với tương lai sáng lạng hơn. Vấn đề là nhân vật thiếu kinh nghiệm chính trị có cách nào thuyết phục hiệu quả hơn là những lời tuyên bố gây sốc. Trong khi đó thì Moscow cũng tỏ ra thận trọng trước tình thế mới ở Kiev. Điện Kremlin hài lòng vì Poroshenko ra đi, nhưng cũng không biết tổng thống mới là người như thế nào. Theo Le Monde, phải chờ xem khi hồ sơ ống dẫn khí đốt và quan hệ kinh tế giữa hai láng giềng được mang ra thương lượng thì mới có thể suy đoán. Trong khi chờ đợi, chiến thắng của Zelensky chứng tỏ nền dân chủ non trẻ của Ukraine không phải là từ ngữ phù phiếm và đất nước này đã được một món quà với ít nhiều hy vọng.
Đại dịch thuốc giả giết hàng trăm ngàn người, Le Figaro dành một bài xã luận và nhiều trang phóng sự về mạng lưới tội ác mà Trung Quốc là quốc gia chế tạo xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Thuốc giả gia tăng đáng ngại, hàng trăm ngàn người chết mỗi năm vì thảm họa này. Thảm họa từ đâu? Chúng ta là nạn nhân của những nhóm tội ác đa tạp. Câu trả lời này của chuyên gia Eric Bayle thuộc Trung tâm Bài trừ tác hại môi trường và sức khỏe của Pháp. Đó là những đường dây xã hội đen buôn lậu đa tạp, từ vũ khí, ma túy cho đến thuốc men. Họ có cả một bộ máy chuyên đánh cắp kiện hàng, một đạo quân chuyên gia hóa học, một hệ thống vận tải xuyên biên giới, mạng lưới Internet góp phần vào chuyện buôn lậu gây khó khăn cho các biện pháp kiểm soát. Trong năm 2017, theo thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới, có ít nhất 116.000 người châu Phi chết vì uống thuốc giả trị sốt rét. Đại học Edinburgh ước lượng có đến từ 72.000 đến 169.000 trẻ em dưới 8 tuổi chết vì kháng sinh giả để trị bệnh viêm phổi. Câu hỏi then chốt, quốc gia nào đứng đầu thế giới chế tạo và xuất khẩu thuốc giả? Câu trả lời là Trung Quốc. Sau tai tiếng sữa ô nhiễm, vaccine giả là thảm họa mới gây hốt hoảng cho giới cha mẹ người Trung Quốc. Mùa hè 2018 xảy ra tai tiếng nửa triệu trẻ sơ sinh Trung Quốc được chủng ngừa sốt thương hàn, phong đòn gánh và teo cơ bằng thuốc chủng giả gây náo loạn mạng xã hội. Cả một làn sóng người bồng con chạy qua Hồng Kông tìm thuốc thật. Tình trạng này gây phẫn nộ trong giới trung lưu. Họ tố cáo thái độ thụ động của chính quyền và tình trạng tham nhũng. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, chế độ Tập Cận Bình đặt ổn định xã hội làm ưu tiên số một, khẩn cấp ra luật kiểm soát và trừng phạt nặng các viện bào chế không tôn trọng chất lượng. Bắc Kinh cũng hứa hẹn, nhưng trên đầu môi chót lưỡi, cho tự do hóa công nghiệp thuốc, con gà đẻ trứng vàng 122 tỷ đô la hàng năm.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Ngay sau đây là tạp chí xã hội của Minh Anh về chủ đề giảm giờ làm việc, một cuộc chiến dài hơi của công nhân Pháp.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 4 năm 1919, Nghị viện Pháp thông qua dự luật lao động giảm số giờ làm việc trong ngày từ 10-12 tiếng xuống còn 8 giờ mỗi ngày. 100 năm sau, chủ đề thời gian làm việc trong tuần vẫn luôn là tâm điểm thời sự trong các cuộc tranh luận chính trị và các phong trào đấu tranh của công nhân. Vào đầu thế kỷ 19, một người công nhân phải làm việc từ 10 đến 15 giờ mỗi ngày, chưa tính quãng thời gian di chuyển mất từ 2 đến 3 giờ, phần lớn là đi bộ. Phải đợi đến tận ngày 18 tháng 11 năm 1814 mới có đạo luật quy định Chủ nhật và những ngày lễ công giáo là ngày nghỉ. Thế rồi cuộc cách mạng 1848 nổ ra, những người biểu tình đòi bầu cử theo phổ thông đầu phiếu, đồng thời yêu cầu giảm giờ làm việc trong ngày, 10 giờ tại Paris và 11 giờ ở các tỉnh. Đến cuối thế kỷ 19, số giờ làm việc đối với phụ nữ được giảm xuống còn có 11 giờ mỗi ngày. Cũng vào thời điểm này, công nhân bắt đầu đấu tranh, đòi giảm giờ làm việc trong ngày xuống còn 8 tiếng. Rồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, cả một thế hệ trẻ Pháp bỏ mình nơi xa trường. Hòa bình trở lại, người lính lại khoác áo công nhân và tiếp tục lao vào cuộc chiến, ngày làm việc 8 tiếng. Các cuộc đình công bùng phát tại nhiều nơi ở châu Âu và tiếng vang của cuộc cách mạng Nga 1917 đã thúc đẩy nhanh tiến trình bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tránh một cuộc khủng hoảng xã hội, thậm chí một cuộc cách mạng. Ngày 23 tháng 4 năm 1919, chính phủ thủ tướng Georges Clemenceau đã cho thông qua dự luật giảm giờ làm việc mà không bị giảm tiền lương. Đạo luật được áp dụng cho mọi người làm công ăn lương. Luật cũng quy định tổng số giờ làm việc trong tuần là 48 tiếng. Các cuộc đấu tranh tưởng chừng đã ngưng, bỗng lại bùng lên ngay trước khi xảy ra đệ nhị thế chiến. Cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1929 mang lại cơ hội cho Liên minh cánh tả Pháp lên cầm quyền.
Nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse.
Chúng tôi muốn mang lại cho nước Pháp cần cù sự tự tin vào chính bản thân mình. Câu nói này đã đưa lãnh đạo đảng xã hội Pháp ông Léon Blum, ứng cử viên Liên minh cánh tả Mặt trận Dân tộc, trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào tháng 4 năm 1936. Niềm vui chưa trọn, chính phủ còn chưa kịp thành lập, các cuộc đình công nổ ra trên khắp cả nước. Trong vòng 2 tháng, tháng 5 và tháng 6 năm 1936, 2 triệu công nhân đã ồ ạt xuống đường.
La grève qui s'est étendue à de nombreux corps de métier donne à Paris un aspect inattendu.
Cuộc đình công lan rộng ra nhiều ngành nghề khác, làm cho Paris có một sắc thái không ai ngờ tới. Một phóng viên truyền hình đã bình luận như trên khi đưa tin về các cuộc đình công của công nhân vào thời ấy. Một lần nữa để hạ nhiệt căng thẳng xã hội, chính phủ Thủ tướng Blum buộc phải thông qua một loạt các cải cách xã hội ngoại lệ, có thể được tóm gọn trong một trích đoạn, một bộ phim được phục chế về thời kỳ này.
Lương của công nhân được tăng từ 80 xu lên 3 franc mỗi giờ. Các ngày đình công vẫn được trả lương toàn bộ và chúng ta đã đạt được một thỏa thuận tập thể. Quy chế đại diện của công nhân, mỗi tuần làm việc 40 giờ, mỗi năm có 15 ngày nghỉ được trả lương, áp dụng cho tất cả mọi người.
De congé payé pour tout le monde.
Thế nhưng đến năm 1938, chính phủ mặt trận dân tộc tan rã, chính phủ mới được thành lập đã xóa bỏ nhiều thành quả đạt được, quay trở lại với tuần làm việc 48 giờ trong vòng 3 năm, để rồi sau đó tuần 60 tiếng được áp dụng rộng rãi. Ngay sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, chính phủ tướng De Gaulle xóa bỏ các văn bản thời ông Vichy, trở lại với thời gian làm việc 40 giờ một tuần. Dù rằng người lao động được tăng thêm số ngày nghỉ phép 3 tuần trong năm theo điều luật ban hành năm 1956, nhưng không vì thế mà các cuộc đấu tranh công nhân đòi giảm giờ bị suy giảm. Cuộc nổi dậy của phong trào sinh viên và nhất là các cuộc biểu tình của công nhân năm 1968 đòi giảm giờ làm việc trong tuần dẫn đến việc ký kết thỏa thuận Cornell giữa các nghiệp đoàn và chính phủ ngày 7 tháng 6 năm 1968. Tuy không làm giảm số giờ làm việc trong tuần, nhưng cho phép tăng mức lương cơ bản và được 4 tuần nghỉ phép có trả lương. Nhưng điều đó không làm chùn bước đòi hỏi giảm số giờ làm việc của công nhân.
Tôi làm việc 45 giờ mỗi tuần. Nếu bớt được 3 giờ thì đỡ quá. Tôi có thêm nhiều giờ để giải trí. Nhưng nếu họ giảm hẳn đi một ngày thì tốt hơn nữa. Chế độ làm việc mỗi tuần 40 giờ sẽ cho phép tôi có thời gian để làm thêm nhiều hơn. Ngoài ra, tôi sẽ sớm được nghỉ hưu. Điều này cho phép tôi tiến hành sửa sang lại cái nhà nhỏ bé của tôi.
Chính sách xã hội, giảm giờ làm việc nhưng không giảm lương của ông Léon Blum sau này được nhiều chính khách cánh tả tiếp tục vận dụng. Trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1981, ông François Mitterrand, ứng viên đảng xã hội, đã rút chiêu bài cũ năm 1936.
C'est parce que je veux que chaque travailleur travaille 35 heures pour partager le travail sans perte de salaire.
Tôi muốn người lao động làm việc 35 giờ mỗi tuần để chia sẻ công việc mà không bị giảm lương. Qua đó, các doanh nghiệp phải thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng suất, có thêm thu nhập và như vậy sẽ tuyển dụng thêm nhân công để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.
Ngày 10 tháng 5 năm 1981, François Mitterrand đắc cử tổng thống. Các cuộc thương lượng về việc giảm số giờ làm việc trong tuần đã được khởi động vào trung tuần tháng 7 cùng năm. Do các cuộc thương lượng với các nghiệp đoàn vẫn bị dậm chân tại chỗ, tổng thống Mitterrand ban hành sắc lệnh áp đặt luật mới quy định số giờ làm việc trong tuần là 39 giờ nhưng trả lương là 40 giờ, đồng thời tăng số tuần nghỉ phép có trả lương từ 4 lên thành 5 tuần. Nếu như lời hứa tuần làm việc 35 giờ của vị tổng thống đảng xã hội đầu tiên bị tạm gác qua một bên, thì cam kết này lại được ông Lionel Jospin thuộc đảng xã hội trong cuộc vận động tranh cử quốc hội năm 1997 một lần nữa đem ra sử dụng.
Giảm giờ làm việc mà lương không bị giảm vừa là một sự tiến bộ về kinh tế có thể tạo ra nhiều việc làm, vừa là một tiến bộ xã hội.
Et un progrès social.
Lời cam kết này đã được Bộ trưởng Lao động thời ấy là bà Martine Aubry thực hiện qua đạo luật Aubry 1 thông qua năm 1998. Theo đó, tổng số giờ làm việc trong tuần của người lao động là 35 giờ nhưng vẫn hưởng lương như làm việc 39 giờ. Ngược lại, giới doanh nghiệp cũng được giảm bớt phần đóng góp xã hội. Tuần làm việc 35 giờ, một tiến bộ xã hội hay là chiếc bẫy kềm hãm kinh tế? Đây là câu hỏi gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Theo nhận định của giới chuyên gia, luật 35 giờ không tạo ra việc làm, cũng không làm giảm thất nghiệp một cách bền vững. Nhiều chuyên gia kinh tế chỉ trích quy định 35 giờ đã làm suy yếu tính cạnh tranh của nước Pháp. Trong bối cảnh thất nghiệp không suy giảm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện nay muốn làm điều ngược lại, bớt một ngày nghỉ lễ và bỏ quy định 35 giờ. Vấn đề đặt ra là người dân Pháp 20 năm qua đã quen với quy định có 102 trên thế giới này, liệu rằng họ có chấp nhận từ bỏ thành quả đạt được đó hay không? Theo một thăm dò mới nhất của Ifop thực hiện cho tờ Journal du Dimanche, thì 54% số người dân Pháp được hỏi cho biết không đồng tình với ý định, nguyên tắc làm việc nhiều hơn của Tổng thống Pháp sau cuộc tranh luận toàn quốc.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Có nên sợ đầu tư Trung Quốc vào Trung Âu vào Đông Âu?
Tạp chí Kinh tế.
Kết nạp được thêm một thành viên mới là Hy Lạp, Trung Quốc tiếp tục lôi kéo các nước trong khối Liên hiệp châu Âu về phía mình. Lá bài đầu tư của Trung Quốc cũng như là dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 tiếp tục làm mê hoặc, thế nhưng cũng đã bắt đầu gây nên một mối hoài nghi ngay cả với 17 đối tác châu Âu của Bắc Kinh trong nhóm vừa đổi tên thành 17+1. Phải chăng do một số quốc gia trong khối này đã bắt đầu thất vọng trước những hứa hẹn có lợi cho cả đôi bên luôn được Bắc Kinh giao giảng? Ngày 12 tháng 4 vừa qua, thượng đỉnh Dubrovnik ở Croatia đã hạ màn. Thủ tướng Trung Quốc kết thúc một tuần lễ công du châu Âu, trước đấy 3 hôm ở chặng dừng Bruxelles, ông Lý Khắc Cường đã vất vả hơn khi phải trấn an các nước Tây Âu rằng Trung Quốc sẽ mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ trao đổi với phương Tây trên cơ sở luật pháp và công bằng, sẽ không áp dụng chính sách bảo hộ, vân vân. Ngược lại, tại thành phố ven bờ biển Adriatic, các đối tác của Bắc Kinh đã bày tỏ nhiều thiện cảm với thủ tướng họ Lý hơn vì biết rằng Trung Quốc và Đông Âu là những mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa mới mà chính quyền của hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường hứa đầu tư đến 1.000 tỷ đô la trên bộ, trên biển để kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Thượng đỉnh đầu tiên của nhóm 16+1 đã được tổ chức tại Ba Lan trong bối cảnh mà châu Âu phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và tài chính, khối euro bị đe dọa tan vỡ vì Hy Lạp có nguy cơ mất khả năng thanh toán, Bruxelles và Berlin thì luôn đòi tất cả các thành viên phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, phải cắt giảm chi tiêu. Thế còn tại Bắc Kinh, chính quyền chủ trương mở van tín dụng, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Theo cơ quan nghiên cứu EPSR trực thuộc Nghị viện châu Âu, thì trong thời gian từ năm 2000 đến 2017, Trung Quốc đã đầu tư hơn 1,2 tỷ euro vào Hy Lạp và một phần lớn khoản vốn nói trên được dành để phát triển cảng Pire, một trong những điểm chiến lược trên con đường tơ lụa mới. Hungary thì thu hút được đến hơn 2 tỷ của Trung Quốc, kế tới là Ba Lan với khoảng 1 tỷ euro, hay Romania là 900 triệu. Với khu vực vùng Ban Căng, trong chớp mắt tập đoàn khai thác quặng mỏ Rizin của Trung Quốc đã bỏ ra 1,4 tỷ đô la để mua lại đến 63% mỏ đồng ở Bor, cách thủ đô Belgrade 220 cây số về hướng đông. Qua vụ mua bán này, thanh toán luôn được món nợ còn con 200 triệu đô la mà tập đoàn khoáng sản của Serbia không tài nào thanh toán nổi từ hơn 20 năm qua. Chưa hết, Rizin còn hứa là sẽ bảo đảm công ăn việc làm cho 5.000 thợ mỏ ở Bor và sẽ đầu tư thêm nữa đến 1,3 tỷ đô la để làm sống lại cái niềm tự hào của nền công nghiệp khai thác quặng mỏ năm tư xưa kia. Đương nhiên, giới trong ngành cũng thừa biết Bor là một trong những mỏ đồng và mỏ vàng lớn nhất của thế giới. Do còn đứng ngoài Liên Âu nên Serbia cũng không bị các chuẩn mực của Bruxelles về môi trường, y tế hay lao động ràng buộc. Nhìn đến một quốc gia khác trong khu vực là Montenegro, thì kể từ khi mà Ngân hàng Ngoại thương Trung Quốc cho quốc gia này vay 809 triệu euro để xây dựng một đoạn đường cao tốc, thì Bắc Kinh nắm giữ đến 40% tổng số nợ của quốc gia nhỏ bé này trong vùng Ban Căng. Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã quan niệm diễn đàn 16+1 là bệ phóng cho dự án một vành đai một con đường, kèm theo đó là mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh cả về kinh tế lẫn địa chính trị tại châu Âu. Trả lời trên đài RFI, Jean-François Di Meglio, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre, trụ sở tại Paris, nêu lên hai rủi ro gắn liền với việc Trung Quốc đang trở thành chủ nợ của nhiều nước ở Trung và Đông Âu.
Il y a des risques bien sûr d'influence. L'influence la plus marquée, ça a été que
trước hết là rủi ro về tầm ảnh hưởng.
Thí dụ rõ rệt nhất là vào hồi năm 2016, khi Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye ra phán quyết về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phán quyết đó bất lợi cho Trung Quốc. Mỹ và Úc ủng hộ quyết định của tòa án. Nhưng Liên hiệp châu Âu thì không có được một tiếng nói chung, vì một số thành viên, trong đó có nhiều nước thuộc khối 16+1, đã chống đối quyết định bất lợi cho Bắc Kinh. Rủi ro thứ nhì là nợ của Trung Quốc có một nét đặc thù. Cho tới nay, Trung Quốc không tham gia câu lạc bộ Paris. Đây là một tổ chức không chính thức của các chủ nợ quốc tế. Câu lạc bộ này có thể xóa nợ hay triển hạn cho một quốc gia mang nợ có thêm thời gian để thanh toán. Trung Quốc không nằm trong câu lạc bộ Paris, nên luôn giải quyết vấn đề nợ một cách song phương. Thành thử ta không biết rằng, khi mất khả năng thanh toán, một quốc gia phải đàm phán những gì với Bắc Kinh. Trung Quốc có biện pháp khoan hồng nào hay là Bắc Kinh mạnh tay siết nợ bằng cách đòi được trả bằng nguyên và nhiên liệu? Riêng với châu Âu thì cần lưu ý rằng khoản vốn đầu tư của Trung Quốc vào các nước Tây Âu phát triển mới là lớn, còn đầu tư vào các nước Trung và Đông Âu thực sự không nhiều.
Gần một chục năm sau cuộc khủng hoảng trên lục địa già và sau 8 lần thượng đỉnh với Trung Quốc, các nước Trung và Đông Âu nghĩ gì về người bạn hào phóng là Bắc Kinh tại Dubrovnik? Vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã muốn mở rộng thêm cánh cổng châu Âu nhằm giải tỏa bớt áp lực của Mỹ trong lúc Bắc Kinh đang phải đọ sức về thương mại với Washington. Thủ tướng Tsipras thì xem việc được kết nạp vào câu lạc bộ 16+1 là một niềm tự hào của Athens, còn Thủ tướng Viktor Orbán vốn đang hụt hạc với nhiều nước ở Tây Âu tuyên bố Hungary muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc. Nhìn lại chặng đường 7 năm mà Bắc Kinh đồng hành cùng với 16 nước ở Trung và Đông Âu thì không thể phủ nhận là Trung Quốc đã hứa hẹn rất nhiều và cũng đã có nhiều dự án đầu tư được cho ra đời. Dù vậy, các nhà quan sát và cả những quốc gia trong cuộc đều nhận thấy rằng Bắc Kinh hứa thì nhiều, làm chẳng được bao nhiêu. Trong bài tham luận đăng trên tạp chí Mỹ Foreign Policy, chuyên gia người Rumani, bà Andrea Brinza, cũng là phó chủ tịch của Viện Nghiên cứu về Châu Á-Thái Bình Dương Rumani nhận định, năm nay, những thất vọng đã thay thế vào chỗ của những hứa hẹn ban đầu được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra hồi năm 2012. Đối thoại giữa Trung Quốc và các nước ở Trung và Đông Âu là một chuỗi dài thất bại do Bắc Kinh đã không giữ đúng lời hứa, đã không trấn an được các đối tác châu Âu và cả các nước ở Tây Âu về những thiện chí của mình. Bắc Kinh luôn lặp đi lặp lại đến một sự cộng tác có lợi cho cả đôi bên, nhưng đấy chỉ là một câu nói suông, một thông điệp trống rỗng. Bởi nhìn kỹ vào hợp tác Á-Âu này, người ta thấy Trung Quốc cấp vốn cho các đối tác châu Âu để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia này, nhưng đấy là những khoản tín dụng mà các con nợ của Trung Quốc không hề được đi vay mượn với những điều kiện ưu đãi. Tệ hơn nữa, tương tự như là với các nước châu Phi, trong mỗi một dự án, Bắc Kinh thường áp đặt các đối tác châu Âu là phải chấp nhận đến 50% lao động Trung Quốc. Về phía các nước Trung và Đông Âu, thì một số các quốc gia này cũng đã nhận thấy rằng chơi với Bắc Kinh không dễ, vay vốn của Trung Quốc không nhẹ lãi hơn là đi vay của châu Âu. Các dự án đầu tư của Trung Quốc không là chiếc đũa thần cho phép họ giải quyết thất nghiệp. Điểm sau cùng khiến một số đối tác của Bắc Kinh tại Trung và Đông Âu mà đứng đầu là Ba Lan bất bình, bởi Trung Quốc thường hay bắt chẹt các nước trong các cuộc đàm phán song phương. Trong mọi tuyên bố, các lãnh đạo ở Trung Quốc đều mạnh mẽ khẳng định về quyết tâm thúc đẩy một tiến trình hội nhập giữa các nước trong Liên Âu. Nhưng nhìn từ Bruxelles thì Bắc Kinh luôn dùng lá bài chia để trị. Chuyên gia Pháp ông Jean-François Di Meglio, giám đốc trung tâm Asia Centre, phân tích.
Sur la question du double jeu, la Chine est très très claire, en tout cas dans ses propos, en disant nous ne jouons pas.
Về câu hỏi Trung Quốc có chơi trò hai mặt hay không, chúng ta thấy thông điệp chính thức của Bắc Kinh từ trước đến nay rất rõ ràng. Khác với Liên Xô xưa kia, Trung Quốc không muốn lập ra những phe phái ngay trong nội bộ châu Âu. Ngược lại, Bắc Kinh luôn tuyên bố là ủng hộ một khối Liên hiệp châu Âu phát triển vững mạnh. Thế rồi với dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, Trung Quốc muốn lôi kéo châu Âu vào kế hoạch đầy tham vọng này, kể cả các nước Tây Âu. Nhưng song song với những tuyên bố chính thức đó, thì Trung Quốc luôn có những cuộc vận động ngầm, đặc biệt là qua việc Hy Lạp vừa tham gia nhóm 16+1, tức là giờ đây Trung Quốc đã có đến 17 đối tác tại châu Âu. Đây là một bước ngoặt quan trọng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thu Hằng nói về Liên hiệp châu Âu tìm cách thoát khỏi giấc mộng Trung Hoa, với phần phỏng vấn ông Thierry de Montbrian, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí Xã hội, nói về nước Pháp liệu có vô địch về chính sách giảm giờ làm việc trong tuần. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi xin thân ái chào tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.